ยาคัมโปลองกังสันสาเวกิเดมดัมบังน้องอกวิเจยุงสังโกทังนาวังเยี่ยวเยี่ยวสังกว่ากิเพียงเส้นเลยตั้งเนื้อดันเจเทตรงเยน้องรอยดึงหมอกบันกุ้งกินบันตั้งบังลายเกลังชื่อเตียงบายังลอยสีนี้อันโปคังทำเต่ามองเดยมองเดยสองอันลันนิ่งใหญ่ปีมีมังวันนี้ใหญ่จุ่มกองเบกุกลันเก้าเกลือเสยตรงตีลายหอยรอยยางใหญ่ยื้อใบท้องนั้นบุยแก่ทั้งกันบันทีเหี้ยนกุ้งเยื่อมังทองเดือดละกุกลันเก้าเกลือเงาชูเสือ
đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiện. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, khinh vấn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, Nghĩa Vụ Pháp ngày 15 tháng 3 năm 2011, Vụ Môn Kẻ Lọc Vàng. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Có lẽ Thượng Tọa Sát Đẳng trên xe buýt cầm mắt sân nửa, con kính kinh thỉnh Đại Đức Pháp Tăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Thầy Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Sư Chủ, Tòa Thượng Sư, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức đang hiện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào Phật tử. Bài học hôm nay chúng ta học với cái vụ ngôn là Người Lọc Vàng. Ở đây trong cái cách mà Đức Phật này ví dụ giống như là cái người lọc vàng. Cái người lọc vàng từ cái việc mà đào đất lên, rồi người ta sẽ dùng những cái sàng giống như những cái phương cách người ta lọc vàng. Từ cái lọc đất, ban đầu là dập lọc những cái đất, những cái chất thô tạp lớn cho đến những cái chất thô tạp nhỏ. Và đến lần lượt thì người ta sẽ sàng lọc ra thành những loại vàng mà chuyên vàng rồng đặc biệt. Thì cũng như vậy, Đức Phật này nói trong cái phương pháp tu tập cũng vậy. Từ cái việc mà một vị tỳ kheo tu tập, mình biết rằng là ở trong cái đời sống tu tập đó, thì thật sự ra con đường mà ba cái nền tảng lớn mà người tu học cần phải trải qua và cần phải thực hành, đó là giới, định, tuệ. Như vậy thì với một người mà Đức Phật này nói là tu tập về tăng thượng tâm, tức là tu tập về trì chỉ, để rồi mình loại bỏ hay là mình thanh lọc bớt từ từ những cái phiền não thuộc bậc thô, và vì vậy đó thì lần lượt như vậy thì với vị ấy tác ý với cái trí tuệ của mình, vị ấy biết được cái sự từ bỏ ác khẩu ác hạnh, thân ác hạnh, khẩu ác hạnh và ý ác hạnh, vị ấy được trong sạch lần lượt. Và sau đó nhờ cái sự tu tập bước tiếp theo nữa, lần lượt nữa, vì ấy tu tập thì tăng thượng tâm để rồi loại bỏ những cái loại phiền não thuộc bậc trung, loại bỏ những cái phiền não bậc trung. Sau đó thì lần lượt vì ấy thành tựu được những cái thiền chứng của mình. Và lần lượt trong những cái sự tu tập như vậy, từ bỏ những cái sân tầm, cái dục tầm hay là cái hại tầm. Vì ấy nhờ cái trí tuệ suy tư rồi tác ý loại bỏ những cái mà phiền não thuộc bậc trung, rồi vì ấy lại tu tập tiếp tục với cái tăng thượng tâm này, rồi loại bỏ những cái phiền não như thế. Như vậy thì trong những cái phiền não có những loại phiền não thuộc bậc thô, thuộc cái bậc trung và thuộc cái loại phiền não vi tế, và lần lượt loại bỏ những cái phiền não vi tế, đặc biệt là những cái ngã mạn, những cái vô minh, những phiền não thuộc vi tế như vậy. Rồi vị ấy chứng được những cái loại thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhãn nhị thông, ta thông, túc mạng thông, và đặc biệt là sau khi đó thành tựu được cái gọi là quả vị, giải thoát hoàn toàn loại lậu hoặc, không còn lậu hoặc nữa, thì ấy chứng đắc được quả vị. Giống như là một cái tiến trình, một cái người tu tập cũng từ thấp lên cao, cũng từ loại bỏ những cái phiền não bực thô, bực trung và những phiền não vi tế, cũng như là người lọc vàng lần lượt với cái phương cách của mình, với cái cách thức của mình mà loại bỏ những cái chất cặn bã đất và những cặn bã thô và cặn bã tế, lần lượt chỉ còn những cái chất vàng ròng người ấy chọn lọc ra. Thì cũng như vậy, với một cái cách lọc vàng như vậy, người ấy sẽ thu nhập được nhiều cái lợi ích lớn, cũng như trong cái phương pháp tu tập, phương thức tu tập hành thực hành giới định tuệ, đặc biệt là tăng trưởng về nội tâm, tăng trưởng tâm bằng một cách loại bỏ những cái phiền não tự đi thô thiển cho đến những cái phiền não vi tế, thì ấy sẽ thành tựu được những cái quả vị tối thắng. Đó là con đường mà cần phải trải qua để đạt đến là đi giải thoát cuối cùng. Và để rõ hơn cái bài học hôm nay, thì hôm nay chúng ta được may mắn được sự trợ thị siêu đi viết cho để được tuyệt quyền để giảng cái bài học hôm nay. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc phần chánh văn, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh tự tọa thầy siêu giảng cái bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá. Bây giờ thì mời cô Nguyệt lên đọc phần chánh văn, chúng ta thỉnh tự tọa thầy siêu giảng cái bài học hôm nay.
Bài học hôm nay, dụ ngôn kẻ lộc vàng, phần A. Kẻ lộc vàng. Một, này các tỷ kheo, có những quế nhiễm thô tạp của vàng như bụi, cát, đá, sạn và đá sỏi. Người đãi lọc bụi hay đệ tử của người đã lọc bụi, đem đổ vào trong cái máng, rồi rửa sạch qua, rửa sạch lại, rửa sạch thêm nữa. Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, còn lại những quế nhiễm bậc trung của vàng như cát, đá, sạn, tế nhị và các hộp cát thô tạp. Người đãi lọc bụi hay đệ tử của người đãi lọc bụi, rửa sạch thêm nữa, rửa sạch hoàn toàn. Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, còn lại những quế nhiễm tế nhị như cát mịn và các bụi đen. Người đãi lọc bụi hay đệ tử của người đãi lọc bụi, rửa sạch thêm nữa, rửa sạch hoàn toàn. Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, chỉ còn lại hạt bụi vàng. 2. Rồi người thợ vàng hay đệ tử người thợ vàng bỏ bụi vàng ấy vào trong cái lò, rồi thục ống bệ thêm, thục ống bệ cho đến khi vàng bắt đầu chảy, nhưng không chảy ra khỏi miệng lò. Vàng ấy được thục bệ thêm nữa, được thục bệ thêm nữa, nhưng không chảy ra khỏi miệng lò. Chưa làm xong, chưa sạch các quế nhiễm, chưa có nhu nhuyễn, chưa có kham nhận, chưa còn có thể bể vụn và chưa có thể được tác thành tốt đẹp. Có một thời, này các tỷ kheo, người thợ vàng hay đệ tử người thợ vàng ấy lại thục bệ thêm nữa, thục bệ hơn nữa, cho đến khi vàng chảy ra khỏi lò. Vàng ấy lại được thục bệ thêm nữa, được thục bệ hơn nữa, cho đến khi vàng ấy chảy ra khỏi lò, được làm xong, được sạch các quế nhiễm, được nhu nhuyễn, được kham nhậm và được sáng chói. Vàng ấy còn không bị bể vụn và có thể tác thành tốt đẹp. Và loại trang sức nào người ấy muốn, như vàng lá, hay nhẫn, hay vòng cổ, hay dây chuyền, người ấy có thể làm thành như ý muốn. Ba cũng vậy. Này các tỷ kheo, tỷ kheo tu tập tăng thượng tâm, còn tồn tại các chất sử thô tạp, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành. Tỷ kheo có tư lự, có thông minh, từ bỏ, gột sạch, chấm dứt, không cho sanh khởi lại. Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, tỷ kheo tu tập tăng thượng tâm, còn tồn tại các chất sử thuộc bậc trung, dục tầm, sân tầm, hại tầm. Tỷ kheo có tư lự, có thông minh, từ bỏ, gột sạch, chấm dứt, không cho sanh khởi. Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, tỷ kheo tu tập tăng thượng tâm, còn tồn tại các kiết sử tế nhị, như tư tưởng về gia tộc, tư tưởng về quốc độ, tư tưởng không bị khinh rẻ. Tùy theo có tư lự, có thông minh, từ bỏ, cột sạch, chấm dứt, không cho sanh khởi. Làm như vậy xong, làm như vậy hoàn tất, chỉ còn lại các pháp tầm, tư tưởng về pháp. Kính mời sư Anicca tiếp theo.
Định như vậy không có an tịnh, không có thù thắng, không được khinh an, không đạt đến nhất tâm, nhưng là một trạng thái chế ngự, thường xuyên dằn ép. Nhưng đến một thời, này các tỳ kheo, tâm của vị ấy được nội trú, lắng đứng lại, được nhất tâm, được định tịnh, định ấy được an tịnh, được thù diệu, được khinh an, đạt đến nhất tâm. Không phải một trạng thái chế ngự thường xuyên, dằn ép, tùy thuộc vào pháp gì tâm người ấy hướng đến thắng trí để chứng ngộ. Vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, dầu thuộc loại xứ nào. Năm, nếu vị ấy ước muốn, ta sẽ chứng được các loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi ngang qua giáp, qua tường, qua núi, nhưng như đi ngang hư không, độn thổ, trồi lên ngang, qua đất liền, ngồi kiết già, đi đến hư không như con chim, với bàn tay chạm và rờ mặt trăng và mặt trời. Những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 6. Vị ấy nếu ước muốn, với thiên nhị thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, chư thiên và loài người. Vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 7. Nếu vị ấy ước muốn, mong rằng với tâm của mình có thể biết tâm của các loại chúng sanh khác, tâm của các loài người khác như sau: tâm có tham biết là tâm có tham, tâm có không tham biết là tâm không tham, tâm có sân biết là tâm có sân, tâm không sân biết là tâm không sân, tâm có si biết là tâm có si, tâm không si biết là tâm không si, tâm chuyên chú biết là tâm chuyên chú, tâm tán loạn biết là tâm tán loạn, đại hành tâm biết là đại hành tâm, không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành tâm, tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng biết là tâm vô thượng, tâm thiền định biết là tâm thiền định, tâm không thiền định biết là tâm không thiền định, tâm giải thoát biết là tâm giải thoát, tâm không giải thoát biết là tâm không giải thoát. Vì ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. Nếu vị 8, nếu vị ấy muốn, ta sẽ nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vì ấy nhớ rằng, tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh tại chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh tại đây. Vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 9. Nếu vị ấy ước muốn, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy sự sống và chết của chúng sanh, ta biết rõ chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Các chúng sanh ấy làm những ác nghiệp, về thân, ngữ và ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, địa ngục, đọa xứ. Các chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng các bậc thánh, các chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những vị này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi các cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Như vậy, với thiên nhãn thường tịnh siêu nhân, ta có thể thấy sự sống của chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Vì vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. Và kính mời Phật tử Tức Hạnh đọc tiếp Nam Mô Bụt Tha Giá.
Mời, nếu vị ấy ước muốn do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại với thánh trí, ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, đều thuộc loại xứ nào? 11. Tỷ kheo xin tu tập tăng thượng tâm. Này các tỷ kheo, cần phải thỉnh thoảng tác ý ba tướng, cần phải thỉnh thoảng các tác ý định, cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng cần, cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng xả. 12. Tỷ kheo xin tu tập tăng thượng tâm. Này các tỷ kheo, nếu một chiều tác ý tướng định, thời có sự kiện tâm vị ấy đi đến thụ động. Tỷ kheo xin tu tập tăng thượng tâm. Này các tỷ kheo, nếu một chiều tác ý tướng tinh cần, thời có sự kiện tâm vị ấy đi đến trậu cử. Tỷ kheo xin tu tập tăng thượng tâm. Này các tỷ kheo, nếu một chiều tác ý tướng xả, thời có sự kiện tâm vị ấy không chân chánh định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Nhưng nếu tỷ kheo xin tu tập tăng thượng tâm, này các tỷ kheo, nếu thỉnh thoảng tác ý tướng định, thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần, thỉnh thoảng tác ý tướng xả, tâm vị ấy trở thành nhu nhuyến, kham nhậm, trói sáng, không bể vụng, chân chánh định tĩnh để đoạn tận tất các lậu hoặc. 13. Ví như một thợ làm vàng, này các tỷ kheo, hay đệ tử người làm vàng, xây lên các lò đúc. Sau khi xây lên các lò đúc, người ấy nhóm lửa đốt miệng lò. Sau khi đốt miệng lò với cái kềm, người ấy cầm vàng bỏ vào miệng lò, rồi thỉnh thoảng người ấy thục ống bệ, thỉnh thoảng người ấy rưới nước, thỉnh thoảng người ấy quan sát kỹ lưỡng. Nếu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, này các tỷ kheo, một chiều thổi ống bệ thì có sự kiện vàng ấy bị cháy. Nếu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, này các tỷ kheo, một chiều rưới nước thì có sự kiện vàng ấy bị nguội lạnh. Nếu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, này các tỷ kheo, một chiều quan sát kỹ lưỡng thì có sự kiện vàng ấy không chân chánh đi đến thuần thục. Còn nếu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, này các tỷ kheo, thỉnh thoảng thổi ống bệ vàng ấy, thỉnh thoảng rưới nước, thỉnh thoảng quan sát kỹ lưỡng, thời vàng ấy trở thành vàng nhu nhuyễn, kham nhậm, chói sáng, không bể vụn và được thành tốt đẹp. Và loại trang sức nào người ấy muốn như vàng lá, hay nhẫn, hay vòng cổ, hay dây chuyền, người ấy có thể làm thành như ý muốn. 14. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo siêng năng tu tập tăng thượng tâm, cần phải thỉnh thoảng tác ý ba tướng, cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng định, cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần, cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng xả. Nếu tỷ kheo siêng năng tu tập tăng thượng tâm, này các tỷ kheo, nếu một chiều tác ý tướng định, thời có sự kiện tâm vị ấy đi đến tự thụ động. Nếu tỷ kheo siêng năng tu tập tăng thượng tâm, này các tỷ kheo, nếu một chiều tác ý tướng tinh cần, thời có sự kiện tâm vị ấy đi đến trào cử. Nếu tỷ kheo xin tu tập tăng thượng tâm, này các tỷ kheo, nếu một chiều tác ý tướng xả, thời có sự kiện tâm vị ấy không chân chánh định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Nhưng nếu tỷ kheo siêng năng tu tập tăng thượng tâm, này các tỷ kheo thỉnh thoảng tác ý tướng định, thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần, thỉnh thoảng tác ý tướng xã, tâm vị ấy trở thành nhu nhuyến, khâm nhậm, chói sáng, không bể vụng, chân chánh định tĩnh để đoạn tận các lậu hoặc. Tùy thuộc theo pháp gì, tâm vị ấy hướng đến để thắng tri, để chứng ngộ, vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 15. Nếu vị ấy muốn, ta sẽ chứng đạt nhiều loại thần thông như 100.5, chứng tri 6 loại thắng trí do đoạn diệt các lậu hoặc như 100.10. Sau khi chứng ngộ, ta sẽ chứng đạt và an trú như vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, dầu thuộc loại xứ nào. Tích trong Tăng Chi Bộ Anuttara Nikaya chương 3, ba pháp phẩm 10, phẩm hạt muối do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Nhà chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Quý vị có nghe được chúng tôi nói không ạ? Dạ, xin cảm ơn cô anh chị. Nam mô Phật Thầy Già, Nam mô Tham Mai Già, Nam mô Sang Khai Già. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Chứ còn kính lễ Sư Trưởng. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay lẽ ra là ngày giảng của Đức Tự Quyền, nhưng mà Đại Đức Tự Quyền vắng mặt nên chúng tôi điều khuyết và hy vọng rằng trong tuần lễ này chúng tôi sẽ được hân hạnh điện khuyến cho các vị giảng sư. Cái đó gọi là hân hạnh đó thưa quý vị. Chúng tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Các vị giảng sư vắng mặt rất là nhiều, kể cả thượng tọa Nhất Đẳng cũng như thế. Vào room cho câu thảo luận được nhưng mà không có nghe được, không có cầm mic được. Cũng may là có Đại Đức Pháp Tân giúp cho cái phần điều hợp. Và hôm nay thì hy vọng rằng Sư Trưởng sẽ có thể cầm mic nói được để giúp cho cái buổi thảo luận được phong phú và đại đức trí ngõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta sẽ học về dụ ngôn người đại vàng. Dụ ngôn này Đức Phật ngài đã nói lên ý nghĩa rằng cái sự tu chính rất công phu thưa quý vị, chứ không phải là một chuyện đơn giản. Ở trong bài học này, Đức Phật Ngài nói lên cái quá trình, hay nói đúng hơn là cái công phu khổ luyện của một vị tu tập, để dần dần đạt đến sự thuần thục giải thoát. Như là cái người lọc vàng, khi mà họ đãi cát ở dưới một cái dòng suối, trong đó nó có pha lẫn những cái bụi vàng và những cái bụi cát sỏi, người ấy không thể nào tức khắc làm ra được cái thổi vàng để rồi chế tác ra những cái loại trang sức được, bởi vì vàng còn bị lẫn lộn với bụi đất, cát sỏi lớn nhỏ, thô tế, bụi trắng và bụi đen. Do đó trước tiên là người thợ lọc vàng cùng với học trò của ông ta phải làm cái công việc là lọc, rửa những cái bụi cát ấy để chọn lấy những cái hạt vàng nhỏ. Rồi khi có nhiều cái hạt vàng đó rồi, và quan sát thấy nó được thuần tịnh, không có bị lẫn lộn bởi bụi và cát đất, mới bắt đầu đưa vào lò bể. Cái ống bể người ta đun lửa, thổi lửa lên, làm cho cái ngọn lửa cháy mạnh, và cái cường độ nóng của lửa do cái ống bể thổi mạnh, nó sẽ làm cho cái những cái bụi vàng này nó chảy ra và nó thành khối. Nhưng rồi cũng chưa phải như vậy là đủ. Là bởi vì cái kỹ thuật mà lọc vàng và đúc thổi vàng không phải là đơn giản như thế. Người ấy thọc ống bệ để cho lửa nó cháy mạnh lên, nhưng mà không phải để cho lửa cháy xuyên suốt. Thỉnh thoảng người ấy phải rưới nước, rồi thỉnh thoảng người ấy phải quan sát kỹ bởi vì nếu mà không làm từng bước như vậy thì không thể nào mà nó tốt được. Bởi vì nếu một người làm vàng chỉ có mỗi một chiều là thổi ống bể cho lửa cháy mạnh thì vàng ấy sẽ bị cháy. Và nếu người làm vàng chỉ có mỗi một chiều, mỗi một việc, tức là cứ rưới nước mãi, thì nó sẽ xảy ra cái sự kiện là vàng ấy bị nguội lạnh, không có chảy ra được để mà nó quấn lại với nhau. Còn nếu như người làm vàng hay đệ tử người làm vàng chỉ có một chiều là cứ nhìn quá quán, cứ nhìn quan sát vàng thì sẽ có cái sự kiện xảy ra là vàng ấy không có đi đến cái sự thuần thục được. Cái người thợ làm vàng này thỉnh thoảng thổi bể lửa, thỉnh thoảng rưới nước, thỉnh thoảng quan sát, thời vàng ấy sẽ trở thành nhu nhuyễn, khâm nhậm chói sáng và được tác thành tốt đẹp và chế tác các loại trang sức mà người ấy muốn làm, như là vàng lá hay nhẫn hay vòng kiềng hay dây chuyền. Cũng vậy, một vị tỳ kheo tu tập là phải thanh lọc những cái phiền não thô hay tế cho tâm được trong sáng cái đã, bằng cách là vị đã giữ giới để ngăn chặn, để lọc ra những cái thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh là thô. Rồi tiếp đến, vị này phải thanh lọc những cái phiền não bằng cách là vị đó tu thiền thiệt thế, cho đến khi nào mà chứng đạt được thiền và có khả năng thần thông như là biến hóa thông, tha tâm thông, túc mạng thông, sanh tử thông. Khi mà tâm được thuần thục như nhu nhí như vậy đó, thì vị ấy mới có thể chuyển hướng qua thiền quán mà tu tập được. Nhưng mà như vậy cũng chưa xong, là bởi vì trong cái trạng thái tu tập thiền không phải chỉ đơn thuần là chứng thiền. Ở đây chúng ta bắt gặp một đoạn kinh là Phật Ngôn, mà trong bộ Quý Xuất Thí Mắc, trong cái phần định học dẫn chính cái lời này, và hôm nay chúng ta gặp ngay trong chánh tạng, đó là một vị tỳ kheo tu tập về tăng thượng tâm định học, tu tập là định học. Atichitta nó đồng nghĩa với Samadhi, tăng trưởng tâm. Vì ấy cần phải thỉnh thoảng tác ý, tướng định, cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần, cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng xả. Ba cái điểm này rất quan trọng thưa quý vị. Ba cái tướng này chúng ta cần phải ghi nhớ để khi mà chúng ta tu tập, chúng ta mới có thể rèn luyện được tâm. Đó là cái kỹ thuật tu tập mà Đức Phật Ngài đã nói rất rõ ràng. Bởi vì nếu mà vị tỳ kheo siêng tu tập tăng trưởng tâm mà, nhưng mà vị ấy chỉ có một chiều tác ý người tướng định, tức là chỉ nhiếp tâm hoài hoài ở trên đề mục đó. Thời có sự kiện này xảy ra là tâm sẽ đi đến thụ động, tức là đi đến cái trạng thái gọi là buồn ngủ. Hay là thiếu sự năng động. Nó chìm xuống. Cái trạng thái tâm chìm xuống. Cái chỗ này thì những hành giả nào mà có trải nghiệm qua cái sự tu tập thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng. Cho nên chúng ta nhớ một điều, hễ chúng ta tu tập thiền định, chúng ta tu tập thiền, tu thiền mà chúng ta cứ tác ý nhiếp tâm định trên một đề mục hoài hoài như vậy thì nó sẽ sinh ra cái tình trạng gọi là tâm bị thụ động. Nhưng nếu mà vị tỳ kheo tu tập tăng thượng tâm mà cứ theo một chiều tác ý đến sự tinh cần, tức là có cái sự cố gắng nỗ lực hoài hoài như vậy, thời có cái sự kiện là tâm vị ấy đi đến trạo cử. Trạo cử đi tức là phóng vật, phóng tập. Nỗ lực quá cũng không được, ép uổng tâm quá cũng không được. Lúc mà chúng ta ngồi thiền nếu mà chúng ta cần giống, nó cũng không phải là một cái biện pháp tốt thôi. Đi đến cái sự phóng tâm rất là dễ nếu mà chúng ta quá năng động. Cũng giống như một người mà họ hiếu động, thời chúng ta sẽ thấy trong cái công việc làm của họ rất là lăng xăng do cái tánh hiếu động. Nhưng mà nếu người đó ngồi yên lại một chỗ, động đến tay đến chân, không có chịu đi tới đi lui, chỉ ngồi yên một chỗ, thời như vậy sẽ trở nên thụ động tiêu cực trong cái sự sinh hoạt. Cho nên nếu mà tác ý đến định hoài cũng không được, mà tác ý đến cái sự năng động hoài cũng không được. Rồi lại nữa, Đức Phật Ngài dạy rằng nếu mà vị tỳ kheo tu tập tăng thượng tâm mà chỉ tác ý một chiều, tác ý đến tướng xả. Xả tức là cái buông bỏ. Thời có cái sự kiện là tâm vĩ không có chân chánh, định tĩnh để đoạn, giống như một người giao cho họ một công việc làm, nhưng mà người này không có tha thiết, không có yêu công việc, thời công việc đó sẽ không thành công được. Chúng ta giao một cái công đặng không mừng, mất không lo, thời như vậy công việc đó nó cứ trì trệ mãi, làm hoài không có xong được. Cũng vậy, nếu mà luôn luôn lúc nào tâm của vị hành giả cũng tác ý đến cái sự lãnh đạm với cái công việc hành thiền của mình, thời như vậy sẽ không có kết quả gì cả. Nhưng nếu mà một vị tỳ kheo tu tập tăng thượng tâm, mà vị ấy biết cái kỹ thuật, chúng tôi gọi là kỹ thuật, biết kỹ thuật để rèn luyện tâm, tức là trong ba tướng, tướng định, tướng tinh cần và tướng xả, phải biết uyển chuyển. Tức là có lúc thì phải nhiếp tâm lại một chỗ, nhưng mà thỉnh thoảng cũng phải tác ý đến năng động, năng nổ, tinh cần để thôi thúc tâm. Nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng phải cho tâm xả bớt. Chắc có lẽ là quý vị nào mà thường sử dụng đến cái phương tiện xe đó, thì quý vị biết cái bánh xe đó mà để nó xì hơi đến nỗi mà nó bị sệt thì như vậy chiếc xe chạy sẽ đảo. Mà nếu như bơm hơi vào bánh xe mà quá căng cứng thì như vậy chiếc xe đó chạy nó không có êm, nó sẽ bị giằng xóc. Cho nên có lúc đó thưa quý vị, thì chúng tôi đi xe thấy người ta bơm xe, khi mà bơm xe đã, bánh xe nó đã đầy rồi, đầy hơi rồi, người ta gõ thử, người ta nghe cái âm thanh đó, người ta biết là hơi nó quá căng cứng, lúc bây giờ người ta xì bớt, người ta phải xì bớt hơi, gọi là xả bớt. Khi mà xả bớt hơi như vậy, không để cho bánh xe quá sệt, nhưng mà cũng không để cho cái xe quá căng cứng. Thì như vậy cái xe đó nó sẽ có cái tính đàn hồi cao. Làm sao nó có cái tính đàn hồi được thì chiếc xe chạy sẽ êm thôi. Trong cái việc tu tập của chúng ta cả là một nghệ thuật. Và Đức Phật hơn ai hết là Ngài biết rõ về cái vấn đề này. Ngài đã chỉ dạy như là một bậc thầy, chỉ dạy tường tận không có dấu nghề. Việc mà bây giờ chúng ta tu tập mà không có chứng đạt được gì cả thì cái điều đó là do bản thân chúng ta thôi. Chúng ta không có làm theo những cái kỹ thuật tu tập mà Đức Phật Ngài đã giảng dạy thì làm sao mà chúng ta có thể thành tựu được cái mục đích, thành tựu được đạo quả. Mà khi chúng ta tu tập mà chúng ta không thành tựu được mục đích, không thành tựu được đạo quả, thì lúc bây giờ chúng ta lại rêu rao nói rằng đi vào trong Phật pháp không có ai tu thành Phật thành tiên hết, không thấy ai tu thành Phật thành tiên hết, và tu cũng chỉ là hình thức vậy thôi. Họ cho rằng cái nghi lễ được thực hiện ở trong chùa, họ cho rằng cái đó là cái bản sắc của Phật giáo. Nhưng mà những người ấy họ không có đọc được những cái đoạn kinh này, và họ không có cảm nhận được, không có hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, dạy về cái kỹ thuật tu tập rất là tường tận cặn kẽ. Chính vì thế chúng ta cần phải hiểu rằng cái sự tu tập để thanh lọc nội tâm của chúng ta là một cái phương pháp. Với cái sắc thân này, vì là thân tứ đại thuộc về vật chất, do đó cho nên người ta có thể tắm rửa sạch sẽ rồi trang sức, hoặc là bồi bổ bằng cái vật thực nào mà nó có đầy đủ chất bổ dưỡng sinh tố để làm cho cái sắc thân này nó được mập mạp lên, hồng hào lên, hoặc là người ta dùng đến cái kỹ thuật cái ghép hay là giải phẫu sửa mắt sửa môi vân vân, họ làm được vật chất. Nhưng mà đối với tâm thì vô phương, chúng ta không thể dùng những cái kỹ thuật đó được, mà chúng ta cần phải biết rõ cái phương pháp mà Đức Phật Ngài đã dạy để tu tập như thế nào. Xin cảm ơn cô Anicca. Quý vị cũng nghe rõ. Nếu mà giờ này mà quý vị trong bài học ngày hôm nay Đức Phật Ngài đã nói lên một dụ ngôn về cái kỹ thuật của cái người lọc vàng, họ phải đi từng giai đoạn, và họ phải có một cái kỹ thuật đặc biệt. Lúc nào nên nổ lửa, lúc nào nên rưới nước, lúc nào nên quan sát cái thổi vàng. Và khi đồng bộ như vậy thì người ấy mới có thể có được những cái thổi vàng trong sáng đẹp, và mới có thể chế tác thành những cái đồ trang sức nghệ thuật mỹ thuật được. Thì cũng vậy, đối với một vị tu tập, không phải chúng ta chỉ ước muốn đơn thuần là đủ, chúng ta muốn đắc được thần thông này hay là tâm định kia, hoặc là đạo quả này đạo quả nọ, chúng ta muốn mà chúng ta không làm đúng theo cái phương pháp thì không xong, thưa quý vị. Có lẽ là chúng ta đã nghe những cái bài học trước khi Đức Phật đã nhắc đến cái sự kiện một người họ muốn lấy sữa thay vì dùng cái phương pháp là nhận sữa từ vú của con bò cái. Mà người này đi đến nắm sừng của con bò và có ý muốn là muốn dắt vắt sữa bò. Thời như vậy gọi là làm không đúng phương pháp. Làm sao mà vắt cái sừng con bò ra sữa được? Cái chuyện đó là cái chuyện không thể có. Dầu cho người đó có ước muốn. Còn khi mà một người làm đúng theo cái phương pháp, tức là muốn vắt sữa bò, đợi cho con bò con bò cái đó nó có sữa rồi và nó căng đầy vú, thì lúc bây giờ người đó đi đến ngay cái vú con bò vắt sữa được. Mà khi người này làm đúng cái phương pháp thì cho dù muốn hay là không muốn thì vẫn có sữa, bởi vì do làm đúng phương pháp. Hoặc cũng thí dụ như là một người giống như là một người mà họ muốn có dầu, có dầu ăn, vì người ấy không có biết được cái phương pháp để mà ép dầu, người ấy hốt cát và sỏi để trong một cái máy ép, rứa nước lên trên và cố gắng ép với hy vọng rằng sẽ có dầu. Làm như vậy là làm sai cái phương pháp, dầu cho người có ước muốn cũng không thể có dầu được. Nhưng nếu như một người họ muốn có dầu để ăn, họ liền lấy những cái loại hạt mà có cái tinh dầu, như là hạt dừng, tức là hạt mè, hoặc là hạt đậu phụng, vân vân. Sau khi bóc vỏ làm đúng theo phương pháp thì vẫn có dầu. Như vậy đó thưa quý vị, cái công phu mà chúng ta tu tập trong cái bài kinh này, Đức Phật ngài dạy về cái dụ ngôn của người lọc vàng, chúng ta thấy từng giai đoạn rất là công phu và rất có phương pháp. Kể từ khi đãi vàng ở dưới lòng đất, trong cái lòng suối, sau khi đãi ra có vàng, có đất, có cát lẫn lộn, người này chưa nghĩ đến cái việc mà chế tác thành cái đồ trang sức đâu. Phải đem lên gạn lọc, bỏ những cái chất quế tạp như là bụi, cát, đất, lấy ra khỏi đó còn chưa lại là bụi vàng thôi. Khi bụi vàng đã được gạn lọc nhiều lần và có được một số bụi vàng, họ mới đưa vào trong cái dụng cụ nhỏ và nổi lửa lên. Và khi mà nổi lửa lên đó thì không phải là đốt lửa mãi, thụt ống bể mãi, thì vàng nó sẽ cháy, vừa đủ để cho vàng nó nóng và nó chảy ra, nó quấn lại. Rồi phải biết cách làm nguội, khi đã làm nguội xong rồi thì phải quan sát xem cái vàng nó đạt đến cái mức độ nào rồi. Cũng như cái sự tu tập của chúng ta cũng có phương pháp, quý vị. Ước muốn không chưa đủ, mà vị này phải tuân tự, loại bỏ những ác bất thiện pháp thô, dần dần loại bỏ những phiền não tế, rồi phải ngồi lại để mà thiền định. Nhưng mà trong thiền định thì thỉnh thoảng phải tác ý đến định, thỉnh thoảng tác ý đến sự tinh cần để thôi thúc tâm, và thỉnh thoảng thì tác ý đến xả. Và làm đúng theo phương pháp như vậy thì mới được thuần thục. Để có khả năng đoạn trừ các lậu hoặc, chứng ngộ, thì đó là cái phương pháp. Đi nói lại nhiều về cái vấn đề này, tức là cái ý của bài học này là chỉ nói đến cái kỹ thuật tu tập. Và chúng tôi không muốn nhắc lại nhiều ở cái đoạn đầu, với những cái chi tiết đó chúng ta đã nghe được ở trong cái bài đọc, mà chúng ta chỉ tóm tắt lại những gì mà chúng ta cần phải ghi nhận để chúng ta hiểu được cái giá trị của bài học này, và làm sao để chúng ta biết được cái phương pháp mà chúng ta tu tập. Chỉ vậy thôi. Và đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng này. Phần còn thời gian còn lại chúng ta sẽ được nghe Chư Tôn Đức thảo luận với những cái câu thảo luận mà do Thượng Tọa Giác Đẳng đã biên soạn, và một lần nữa chúng con hy vọng rằng hôm nay sư trưởng khỏe và có thể cầm mic để trả lời một vài câu hỏi thảo luận cho Râm được nhiều sự lợi lạc, cũng như rất mong mỏi cái sự góp phần thảo luận của đại đức Trí Ngõ. Chúng tôi thì mặc dù vừa giảng bài xong nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng với cái sự điều hợp của đại đức Pháp Tân. Và vì Thượng Tọa Giác Đẳng mặc dù có mặt nhưng đường truyền ở bên Thái Lan còn yếu quá, Thượng Tọa không nghe được, cũng không thể cầm mic được. Nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng ta cũng được những cái câu thảo luận rất là quan hỷ. Và bây giờ thì xin thỉnh đại đức Pháp Thanh trở lại. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa về siêu rất nhiều. Hôm nay là Thượng Tọa đã ban diễn cho đại đức Tuệ Quyền. Thượng Tọa đã giảng cho các bài học hôm nay. Chúng con ban diễn. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma Nhất, Nam Mô Sơn Khải. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Sư Trưởng và Thượng Tọa Thượng Siêu và Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Trí Ngõ cùng Chư Tôn Đức đang nghị ngự trong đường. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe Thượng Tọa Thượng Siêu giảng về những bài học người đọc giảng cũng như là phương cách, phương thức tu học của một vị hành giả tu tập từ thấp lên cao, từ đi việc sơ cơ cho đến những cái sâu sắc sâu xa ở trong giáo pháp này. Và một lần nữa chúng tôi thành đã chứng kiến được Thượng Tọa Thượng Siêu. Con hy vọng rằng là hôm nay sư trưởng được khỏe và sư trưởng có thể đường truyền cũng có thể tốt, sư trưởng có thể thảo luận được. Con nghĩ rằng cái bài học hôm nay liên quan đến cái quá trình tu tập cái thiền định rất là nhiều, và đó là cái một nội dung cái bài giảng không phải là chỉ đơn giản mà có thể hiểu được, là nhờ cái sự thảo luận của sư trưởng mà đại chúng có thể được những lợi ích xuyên qua cái bài học hay là những cái câu thảo luận mà hôm nay sư trưởng thảo luận. Dạ, thì hôm nay chúng con thấy rằng ngoài thực tập thường xuyên ra thì có chúng con là sư trưởng và trí ngõ, và con thì con làm những cái công việc và điều học, và những việc còn lại thì những việc còn lại thì có lẽ là nhờ chư tôn đức thảo luận. Quý vị có thấy sư trưởng còn ở trong máy không? Hình như là sư trưởng đã rời rung. Thấy sư trưởng trở lại rồi. Đó còn không? Sư trưởng có bị trục trặc. Dạ. Con mong là sư trưởng có thể đủ sức khỏe. Để sư trưởng có cái điều trị tốt. Thì sư trưởng thảo luận cho sư trưởng thảo luận được riêng. Và bà sư trưởng thì con thấy ở đây cái câu được nghiêm ra. Thì con nghĩ rằng là trong cái phương pháp tu tập á, thì có những cái đoạn kinh thì Đức Phật này nói là tu tập về bát chánh đạo, có những chỗ thì Đức Phật dạy là tu tập về con đường đạo đến, và đặc biệt là trên phương diện trong cái bài về kinh niệm xứ thì Đức Phật có nói là tu tập về bốn cái niệm, niệm thân, niệm tọa, niệm tâm, niệm pháp, là một cái phương pháp mà có thể là một cái con đường độc nhất đi đến sự giác ngộ. Thì ở đây những cái thảo luận của sư trưởng thì con xin tỉnh sư trưởng là phải chăng mọi cái người mà tu tập về một mình là phương pháp tu tập á, được Đức Phật này dạy như vậy chỉ có một con người đặc biệt, và đặc biệt ở đây thì nó như thế nào, nó có mang cái ý nghĩa như thế nào, thì con xin sư trưởng có thể quan hệ sư trưởng thảo luận cho vì lợi ích của đại chúng, thì sư trưởng thảo luận cho cái câu hỏi đầu tiên. Dạ, 51 thay. Bây giờ chúng tôi tỉnh sư trưởng.
Nam mô Bụt Tha nha. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử. Cảm ơn của quý vị. Cái điều chuyện tôi nó ngộ lắm. Từ đầu hôm tới giờ nghe không sao. Mà mới vừa nghe để Đức Pháp tăng mời cái tự nhiên nghe nó khi cái ép một cái nghe cái nó biến mất. Giống như là Khương Di mới tới giờ phút cần thiết lên ngượng cái nó khởi lên nó bị bệnh. Nhưng mà rồi cũng may cũng bay ra được, bay vô cũng được. Nhưng mà tôi cũng có xịt cua cái 3G kia, nhưng mà nếu cái này không được thì cũng còn cái 3G đỡ, nhưng mà khá sẽ vô được. Hôm nay thằng vắng trống vắng giảng sư quá đi. Sư Trị Pháp Tính, Sư Pháp Tăng cũng mới vừa bay qua Thái Lan hồi chiều, bây giờ chắc còn đang lơ lửng trên hư không á. Nên hôm nay thiếu Trị giảng sư. Nhưng mà khi nào hai giảng sư nhiều thì mình ít, khi nào giảng sư ít thì nó nhiều. Hôm nay chắc phải sợ sử dụng cái chiêu này rồi đó. Nên nghe tôi nói quý vị đừng tưởng đâu tôi ham nói hơi nhiều nha, tại bữa nay ít giảng sư quá nên là phải có dịp nói nhiều một chút. Cái câu mà nói là phải chăng phương pháp tu tập được Đức Phật giảng dạy chỉ có một con đường độc nhất, đúng vậy, không có sai. Thì Pali cũng có là e kajano makgo, con đường duy nhất hay cũng là độc đạo, bởi vì đó là con đường bát chánh. Ngoài là con đường bát chánh thì không có một đạo lộ khác, và được khi các vị thiền đức khi đắc chứng rồi tán thán Đức Thế Tôn, Đức Phật là khéo chánh pháp, Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, ngài đã làm cho niết bàn, và con đường dẫn đến niết bàn như là ráp nối lại thành là một, vì là đi cuối con đường, múc con đường, tận cùng con đường là niết bàn. Niết bàn cái nghĩa chung nghĩa là cứu cánh độ cùng. Và những lời tán dương như vậy làm cho chúng ta thêm một cái chi kiến thêm nữa. Có nhiều vị thì không biết thật tình là thắc mắc hay là cố nêu lên cái vấn đề thắc mắc như này, tại sao nói tứ niệm xứ cũng gọi là con đường duy nhất mà bát chánh đạo cũng là con đường duy nhất. Đối với tôi thì cái điều này ngay từ khi mà biết về giáo pháp á, đã tập đi thuyết giảng rồi thì tôi còn không có nghi ngờ điều này gì cả. Tại sao vậy? Vì tứ niệm xứ thì kể ra là bốn đối tượng là thân, thọ, tâm, pháp, vô niệm. Ở chỗ mà cái niệm là làm việc hay là cái danh từ vô là như con bò đó, mà nó đi cho đó vì hệ là cái pháp, cái hành xứ của cái pháp nào thì cũng là cảnh của pháp đó, mà cảnh của pháp nào cũng là hành xứ của pháp đó. Thành thân, thọ, tâm, pháp là cái hành xứ của niệm, là cảnh của niệm. Nó nghe nó có bốn, nhưng mà thật sự thì cái bốn đối tượng này, nhưng mà chỉ có cái năng tri, năng quán là có một là niệm mà. Rồi niệm sẽ trở thành là một trong ngũ quyền, tức là niệm. Niệm quyền. Quý vị còn nghe tôi nói không? Trên room nó xuất hiện một cái gì đó, kêu cái toan này, không biết quý vị còn nghe tôi nói không à? Quý vị còn nghe rất rõ phải không? Được, cảm ơn quý vị. Là khi mà cái niệm nó trở thành là một trong bốn trong năm cái ngũ lực ba la là sức mạnh, rồi niệm cũng trở thành một trong bảy cái giác chi, tức là niệm giác chi, và cuối cùng niệm sẽ trở thành một trong tám cái chi đạo là chánh niệm. Như vậy thì chánh niệm cái tứ niệm xứ với cái bát chánh đạo không có gì sai trái, nhưng mà bát chánh đạo thì nhiếp tứ niệm xứ, chứ tứ niệm xứ thì không nhiếp được bát chánh đạo. Vì tứ niệm xứ hay là sở niệm chỉ là một trong tám vị pháp mà thôi. Vì vậy có những vị thiền đức hay là có những câu hỏi từng pháp nên chia, ví dụ như là cái trí tuệ tìm ở đâu, vị tinh tấn tìm ở đâu, vân vân, thì để cho thấy như là niệm thì tìm ở trong tứ niệm xứ, đó vậy. Còn cái tuệ thì phải từ tìm trong tứ diệu đế, còn chánh cần thì tìm cái tinh tấn tìm trong tứ chánh cần. Thì bát chánh đạo là một cái con đường duy nhất đưa đến cái đạo lộ, là cái đạo lộ đưa đến cái niết bàn. Như vậy không có gì là xa trái giữa cái câu mà nói là con đường duy nhất là bát chánh đạo cũng được, tứ niệm xứ cũng được. Để gì như đã nói, bát chánh đạo là nhất tứ niệm xứ, tứ niệm xứ là một trong bát chánh đạo. Và nếu chúng ta tìm mà cái chi pháp thì chúng ta sẽ thấy từng cái chi pháp rõ ràng có gói ghép những cái chi pháp này, nó cùng có trong đó. Thí dụ như là chánh tri kiến. Chánh tri kiến trong bát chánh đạo thì có chánh tri kiến. Mà chánh tri kiến là cái gì? Chánh tri kiến là tri kiến về khổ, tri kiến về tập, tri kiến về diệt, tri kiến về đạo. Như vậy chánh tri kiến tức là cái tri kiến chân chánh trong cái tứ diệu đế. Và trong tứ diệu đế thì cái đạo đế tức là bát chánh đạo. Quý vị có thấy những cái pháp Đức Thế Tôn khéo thiết có sự hoàn quyện lẫn nhau. Trong tứ niệm, trong cái tứ diệu đế thì có bát chánh đạo, và trong bát chánh đạo vẫn có tứ diệu đế. Rồi chánh kiến như vậy, rồi còn chánh tư duy là gì? Nếu chánh kiến là cái căn bản pháp gốc là cái tâm sở tuệ biên hay là trí tuệ, thì chánh tư duy là tâm sở tầm. Mà tâm sở tầm ở đây thì được biết đến tức là cái vô tham tư duy, bất hạ hại và vô sân tư duy và bất hại tư duy. Thì cả ba cái tư tưởng này, ba cái tư duy chân chánh này thì thuộc về tâm sơ tâm, à, nó có cái ba chi như vậy. Rồi thế cái chính ngữ thì là gì? Chính ngữ là không có giọng ngôn hưởng thiệt, á, khẩu ý ngữ thì có bốn cái chi. Như vậy rõ ràng rồi. Rồi chánh nghiệp thì gồm có ba chi của thân nghiệp, cái kia ngữ nghiệp, còn khẩu nghiệp và này thuộc về cái thân nghiệp, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không có tà hạnh trong các dục, đó là thân nghiệp. Rồi chánh mạng là sao? Chánh mạng là trong cái nghĩa Vua Đà Na là trong sạch, mạnh thêm nữa, mà vì không dùng thân khẩu ác để nuôi thân nên gọi là chánh mạng. Thì những chi pháp này chứng là những cái tâm sở trong cái giới phận, nói theo vị thâm thì là một cái tâm thiện dục giới, hay là tâm thiền sắc vô sắc, hay là tâm siêu thế, thì có 30 mấy cái tâm sở cùng hiệp trong đó. Những tâm sở này trở thành chi thiền, trở thành chi đạo vân vân, cũng như là trở thành tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, tất cả chi và chánh đạo, toàn là chi nó 37 phẩm trợ đạo. Nhưng mà thật sự trong đó chỉ có 14 pháp chi pháp căn bản mà thôi. Tâm là một và 13 tâm sở khác mà trở thành tâm thập tất phẩm trợ đạo. Hiểu kiểu lý như vậy thì chúng ta sẽ sáng tỏ được cái vấn đề. Rồi khi mà nói tới cái là cái phần như là chánh đệ tinh tấn, chánh niệm chánh định, thì chánh tinh tấn này tức là thận cần, trừ cần, tu cần, bảo cần, thì là cái chi bốn cái chi pháp này đã nằm trong tứ chánh cần rồi. Thì nói tinh tấn tìm thấy ở đâu? Tìm thấy trong tứ chánh cần. Rồi còn chánh niệm thì đã tìm thấy trong cái tứ niệm xứ, thần thọ tâm pháp. Còn chánh định tìm đâu? Chánh định thì tìm thấy được trong bốn bậc thiền, định tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay là sơ định, nhị định, tam định và tứ định, thì cũng bốn cái bậc thiền định này. Thì chi pháp này làm cho chúng ta thấy quá rõ ràng, không có gì mơ hồ cả. Và chính vì bát chánh đạo này là con đường duy nhất dẫn đến là nhà hê tú, là cái nhân, nhân không phải nhân sanh mà là cái nhân đưa đến, con đường dẫn đến. Thì khi mà tổ cùng thì sẽ thấy, và khi hay nói thì tứ diệu đế thì chúng ta thấy là khổ, khổ tập khởi, khổ đoạn diệt, khổ đoạn diệt đạo, phần ra bốn như vậy. Nhưng mà có chỗ khi Đức Phật dạy gì quá, như trong bài kinh Đại Tư Niệm Xứ, thì khi nói đến ngũ uẩn thì chúng ta thấy hình như Đức Phật có nói có ba đế à. Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. Tức là sắc thuộc về khổ rồi, khổ tập khởi, khổ đoạn diệt, mà không nói đến khổ đoạn diệt nào. Điều này mới thoáng qua tưởng đâu là ở đây nguyên nhân nào khác, là bởi vì cái gì đang quán. Đang quán đó thì cái mà cái tâm năng quán, đây là sắc hay là đây là thọ tập khởi, thọ đoạn diệt, thì chính cái tâm đang quán đó là vừa chánh kiến chàng là có ba là bát chánh đạo có mặt rồi. Chính vì bát chánh đạo đang quán những cái chi pháp này, nhưng mà bát chánh đạo này chưa trở thành cái pháp như là siêu thế được, bởi vì còn đang quán về cái ngũ uẩn, trong đó cái trí tuệ khởi lên. Mà dù khởi quán từ cái chỗ bắt đầu khởi điểm đầu tiên, cái tuệ thứ nhất nó theo 16 cái tuệ minh sát, hay là 16 cái quán trí đó, thì từ cái tuệ thứ nhất cho tới cái tuệ hành xả đều nằm trong cái gọi là nú lô mắt, là cái thượng lưu trí hay là thượng thứ trí. Rồi sau cái thượng thứ trí đó, cô ra phu thì chuyển tộc lấy nếp bàn làm cảnh, mặc dù bản thân của tâm Gotrafu hệt diễn nên tập này vẫn là tâm thiền dục giới hợp trí, nhưng mà cái đối tượng, cái cảnh thì biết đó là cảnh Niết Bàn. Thì sau Gotrafu thì tâm đạo mới chính thức là cái tâm siêu thế, thì chỉ biết Niết Bàn mà thôi. Quý vị nhớ, đạo quả chỉ biết Niết Bàn mà thôi. Như vậy thì khi mà quán đây là khổ, như là đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt, chứ không có quán thêm nữa, bởi vì cái tâm đạo đang đang làm việc trong tâm đạo đó là có chánh tri kiến. Mà nhớ đi, đạo này là bát chánh đạo, nó thuộc về còn cái pháp nhỏ, Chocolokija là phát hiện hợp thể thế, bởi vì còn đang quan sát ngũ quẩn, chứ chưa phải là quan sát thấu rõ Niết Bàn. Khi nào thấu rõ Niết Bàn thì khi đó mới là thánh đạo thật sự. À, vì vậy đây cũng là bát chánh đạo, mà bát chánh đạo thuộc về cái pháp hiệp thế. Do đó nên thấy sắc như vậy, thọ gì cũng tưởng, đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng đoạn diệt. Đây là hành tập khởi, đây là hành đoạn diệt. Đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. À, quả như vậy. Thì giống như trường hợp này thấy như là có ba đế. Nhưng mà chính cái đế thứ tư là đang làm việc để quán ba cái đế kia. À, chúng ta hiểu như vậy thì cho thấy rõ ràng cái yếu lý. Còn khi mà Đức Phật Ngài trình bày, ở đây có bốn sự thật thì Ngài phải nói bốn. Nhưng mà khi mà dạy cái vị tỳ kheo, cái hành giả quán á, thì chỉ còn có ba, tức là cái tâm đang quán, năng quán. À, đó là thì chỉ nói đến ba đế này thôi. Và như vậy thì chính vì bát chánh đạo là con đường duy nhất dẫn đến cái sự tu tập từ phàm xa sang thánh, từ thấp lên cao, từ phàm sang thánh là như vậy. Đây gọi là cái pháp mà Đức Phật dạy chỉ là con đường, là một con đường độc nhất. Còn nếu có một đoạn nữa khác mà hỏi rằng Đức Phật nói nhà chỉ nói khổ và pháp diệt khổ, thì cũng vậy, tức là bát chánh đạo là con đường diệt khổ. Thì đây là khổ và con đường diệt khổ, mà con đường diệt khổ tức là bát chánh đạo. Và nếu có bát chánh đạo rồi thì diệt khổ, diệt nhân sanh khổ luôn. Thì vì nếu bát chánh đạo là một mà hai, vì bát chánh đạo thuộc về đạo đế mà lấy Niết Bàn làm cảnh, thì như vậy có diệt đế luôn trong khi ấy. Nên cái Đức Phật dạy đó là con đường duy nhất, là một độc đạo, cái nào cũng được. Và như trong bài học hôm nay thì chúng ta lại còn có một cái ý nghĩa mà cần lưu ý để hiểu rõ điều này. Cái sự tu tập của Đức Phật thì Ngài chỉ dạy rất nhiều cái đề tài thiền quán. Mà đề tài thiền quán nào nếu mà hành giả đi tu tập đúng mức, đi đúng đường như lý tắc ý, thì cái đề mục đó, đề tài thiền quán đó thì cũng đi đến cái chỗ giác ngộ một cách rộng rãi, chia pháp rõ ràng. Thí dụ như tu tập về đề mục hơi thở chẳng hạn, chúng ta thấy đơn giản quá, chỉ theo hơi thở vô hơi thở ra thôi. Nhưng mà Đức Phật Ngài có dạy rõ là pháp của người trí chứ không phải người thiếu trí, pháp cho người có tỉnh giác chứ không phải con người không có tỉnh giác. Vì vậy khi mà thấy hơi thở vô hơi thở ra, chỉ tu tập chừng ấy thôi, chỉ ghi nhận hơi thở vô hơi thở ra mà cũng đầy đủ tâm học. Như những ngày trước tôi đã nói, hôm nay cũng sẽ nhắc lại là giới hay thanh tịnh hay giới tăng thượng trong ý nghĩa sanwara là thu thúc. Thì khi mà người hành giả theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, một cái tà tư duy hay là một cái tư tưởng bất thiện nào đã khởi lên, thì hành giả đem tâm trở về với đề mục thiền của mình, đó gọi là thu thúc, cũng như là thu thúc lục căn đó. Thu thúc lục căn cũng là giới. Vì vậy đây cái nghĩa là giới tăng thượng hay giới thanh tịnh trong nghĩa là thu thúc. Rồi cũng theo đang lúc theo dõi hơi thở ra hơi thở vô như vậy, nhưng mà cũng có nghĩa là cho cái tâm tăng thượng hay là tâm thanh tịnh trong ý nghĩa là án quyết khê ba, là không tán loạn hay là bất phân nhật. Rồi cũng theo dõi hơi thở ra như vậy mà cũng là cái tệ tăng thượng hay là thanh tịnh trong cái nghĩa dasana là thấy. Thấy là thấy cái gì? Tức là cái tâm đang theo dõi hơi thở vô ra mà một pháp nào đó nó dẫn đi, nhất là pháp truyền cái nhiều tham dục hay là sân hận hay là hôn trầm thủy miên hay là hoài nghi hay phóng vật phóng tâm, thì có khởi lên thì nhận ra liền. Thí dụ như đang ngồi theo dõi hơi thở vô hơi thở ra mà lúc bây giờ nó khởi lên cái sự mong muốn về sắc, gọi là sắc dục, nó khởi lên cái sự nghĩ nhớ mong muốn về cái âm thanh thinh dục, rồi trở lên cũng vậy, hương dục, vị dục, xúc dục hay là kể cả cái pháp dục nữa, thì cũng nhận được biết rõ ngay ở cái tâm này nó bị cái dục truyền cái, tham dục truyền cái nó dẫn đi. Rồi nếu như không gì đang ngồi thì theo dõi hơi thở ra, nhưng mà cái tâm nó nổi, nó nhớ những cái chuyện cũ, chuyện xưa, chuyện hồi nãy, chuyện hồi qua gì đang khởi lên cái tâm bất bình, sân hận, nóng nảy, khó chịu lên thì biết đây là sân truyền cái. Thì đó là cái đất sanh là thấy, đang theo dõi hơi thở vô ra mà từ cái tâm làm như một cái màn đen bao phủ trùm lại thì biết cái hồn trầm thì miệng thấy nó rõ như vậy. Hay là khởi lên sự nghi ngờ về giáo pháp hay là con đường đạo lộ thì biết hoài nghi phát sanh. Hay là lúc cái đang theo dõi hơi thở vô hơi thở ra như vậy, nhưng mà cái tâm nó là phóng đi, nó chạy theo trần cảnh biết là nó hút thật chặt, hay là cái trạng thái phóng vật hay là trào cử. Thì như vậy có cái ai pháp nào khởi lên thì nhận biết ngay, đó là cái nghĩa đất sanh là thấy. Thì như vậy hơi thở vô hơi thở ra mà nói về tam học thì cũng đầy đủ giới và định tuệ trong khi tu tập định niệm hơi thở. Quý vị thấy cái rõ chưa? Như vậy mới gọi là con đường độc nhất. Khi ngài nó bắt chánh đạo cũng là tu tập hơi thở cũng được, mà khi nó tu tập giới định tuệ là bằng hơi thở vô ra cũng có. Bởi vì hãy giới định tuệ thì nằm trong bát chánh đạo rồi, trong bát chánh đạo thì chính kiến chân di, chân đi di thuộc về tuệ học, chính ngữ chính nghiệp chính mạng thuộc về giới học, chính niệm chính định chính tinh tấn thuộc về tuệ học, định học ở giới hay định tuệ ba đủ. Mà trong lúc theo giờ hơi thở vô hơi thở ra thì có đầy đủ tam học ở giới định tuệ, mà có đầy đủ tam tạo giới định tuệ cũng đồng nghĩa là có đầy đủ bát chánh đạo trong khi theo dõi hơi thở vô hơi thở ra. Và Đức Phật ngài tuyên bố rằng với cái hơi thở vô hơi thở ra nếu được khéo tu tập, khéo an trụ như vậy là làm cho tu tập làm cho sung mãn thì sẽ đến cái chỗ viên mãn về tứ niệm xứ. Và tứ niệm xứ được tu tập thì sẽ làm cho sung mãn, thì sẽ làm cho viên mãn về cái thất giác chi. Và thất giác chi được khéo tu tập làm cho sung mãn thì đưa đến cái viên mãn về minh và giải thoát, tức là chứng trụ đến cái đạo lộ, đến cái giác ngộ cuối cùng mình sẽ giải thoát sinh khởi lên. Thế rồi thì quý vị thấy chỉ hơi thở vô hơi thở ra mà đa dạng đa năng như vậy đó, nên cái nói cái nào cũng có gì Phật chúng đó. Thì rõ ràng đây tứ niệm xứ nè, hơi thở vô hơi thở ra mà tu tập đúng hơi thở vô hơi thở ra thì như bắt đầu hơi thở vô dài biết rõ, hơi thở ra dài biết rõ, đó là bát chánh đạo, tí là cái tuệ tri. Rồi hơi thở ngắn cũng biết rõ, hơi thở ra ngắn cũng biết rõ, như vậy cũng là tuệ tri. Rồi cảm nghiệm các thân là thở vô, cảm nghiệm các thân là thở ra, an tịnh thân hành thở vô, an tịnh thân hành thở ra. Thì bốn cái chi này được kể như là phần niệm thân. Rồi tiếp theo sau thì là cũng hơi thở vô hơi thở ra, mà Đức Phật tuyên bố các cảm thọ ta nói là chỉ có một, tức là hơi thở vô và hơi thở ra. Thì tới cảm thọ là sao? Cũng là cái chi pháp đó cũng có thể là đối tượng đó, nhưng mà qua thai vì quan sát về thân thì sẽ thấy bốn cái đề tài như kể trên là thân đều thân hành, hơi thở vô ra dài ngắn, thô thế. Bây giờ nó cảm thọ thì cũng chừng ấy, cũng cái trong cái hoàn cảnh ấy, trường hợp đấy, nhưng mà thể cảm thọ ra, nhưng mà quan sát gì mà cảm thọ thì ở đây khởi đầu là cái bi tế, là cái hỷ phát sinh lên. Mà cái bi tế hay cái hỷ này thì nó chỉ sanh khởi trong những tâm thọ hỷ, do đó nên nó là đồng hành, là cái có thể xem như giữa cái pháp hỷ này với cái thọ hỷ, nó là thuộc về cái bà thiền bằng đảng đó, nói chung cái bà đảng giác, nó thành phần là cái nhóm thiền. Thì khi mà cảm giác hỷ thở, cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra, hỷ thì lại là một trong những cái chi thiền. Rồi sau cái hỷ thì cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra, thì đây thuộc về cái là cảm thọ mà còn thọ lạc. Mà thọ lạc thì có hai phần, thân lạc và tâm lạc. Dầu thân lạc, tâm lạc đi nữa cũng nằm trong cái thọ lạc. Mà chính vì nhờ có cái thọ, do có thọ lạc mà tâm được định sanh. Và khi cái tâm định, do gì có tâm định nên cái thật trí sanh. do cái thật trí đó, do có cái thật trí sanh khởi đó, thì do thật trí đó làm cho cái yểm ly trí sanh, là tức là cái tuệ nhàm chán. Mà khi mà do gì có cái yểm ly trí đó thì sẽ làm cho phát sinh có cái lời quý thầy gọi là vô tham, vô nhiễm hay ly tham. Mà cả do hãy có cái vô nhiễm hay ly tham thì là có cái lễ thì đưa đến sự giải thoát, tức là không còn tại cái tham ái. Ái diệt thì thủ diệt, mà thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, mà sanh diệt thì già chết cũng diệt. Như vậy thì toàn bộ khổ đau nguồn được chấm dứt ở đây. Nó có sự liên kết như vậy. Rồi như vậy, khéo quán như vậy, nghe trong cái cảm thọ mà cũng có thể thấy quán rõ, đưa đến cái pháp mà đoạn diệt như vậy. Rồi sau đó thì quán về tiếp tục cảm nghiệm tâm hành, thở vô cảm nghiệm tâm hành thở ra. Rồi tâm hành đây là thọ và tưởng. Thì an tịnh tâm hành thở vô, an tịnh tâm hành thở ra. Thì bốn chi pháp này được nói đến trong cái ý nghĩa là quán thọ. Rồi sau cảm thọ thì bắt đầu khởi qua quán tâm, cũng có bốn đề tài tương tự như vậy. Nhưng mà thay vì nói về cái thân thọ, bây giờ quan sát trên phương diện tâm, thì khi mà cảm nghiệm tâm thấy vô, cảm nghiệm tâm mà thở ra, mà cảm nghiệm tâm là cả thế nào, quán coi cái tâm có tham hay vô tham. Quán thấy cái tâm đang ra hiện hữu đó là có sân hay vô sân, tâm đang sanh khởi là có si hay vô si, tâm đang hiện khởi đó có thiện hay không thiện, tâm đang hiện khởi đó thuộc về hữu thượng hay vô thượng, tâm đang hiện khởi thuộc về hiện thế hay siêu thế, vân vân. Thì cái trạng thái tâm như thế nào thì nhận biết tâm như vậy gọi là cảm nghiệm tâm, là thở vô cảm nghiệm tâm thở ra. Rồi kể đến cái cảm nghiệm tâm thì đó gọi là cái hưng phấn tâm, thở vô hưng phấn tâm thở ra. Cái hưng phấn tâm đây là một trong cái phần bảy giác chi. Trừ ra cái niệm giác chi rồi, còn sáu giác chi còn lại. Thì ba cái giác chi đầu là trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, để dành cho tôi mà tu tập trong cái lúc mà cái tâm nó bị muội lược, nó tiêu cực, thì sẽ nâng cái tâm lên bằng cách gieo vào tâm một cái cách hơi và hân hoan vui vẻ, tinh tấn lên. Thành ra tới lúc bây giờ, hoặc là cũng như thành tịnh đạo có giải thích, khi hơi thở vô ra đó, kèm theo cái phần là với cái sự tinh tấn, với tinh tấn thở vô, với tinh tấn thở ra chẳng hạn, hay là với ba mắt trăng, với cái sự hài lòng thở vô, với hài lòng thở ra, đó là đều có lúc để nâng cái tâm lên. Khi nó bị chìm xuống vì hôn trầm thị miên, nó bị lắng xuống là bởi vì nó trong cái trạng thái tiêu cực, thụ động, nên đây là lúc phải nâng cái tâm lên, hưng phấn tâm bằng cách là cái sự tinh tấn hay là cái pháp hoan hỷ, để cái tâm nó phấn chấn lên. Thì do đó nên gieo vào tâm một cái sự hân hoan, sự vui vẻ, hành giả có thể tập như là sự tinh tấn, thì khi đó có thể niệm quán niệm như là phát cần giới thở vô, phát cần giới thở ra, tức khởi sự tinh tấn, hay là tinh cần giới thở vô, tinh là cần giới thở ra, và tiếp tục tinh tấn có cái sức mạnh thêm, hay là cái mảnh cần giới thở vô, mảnh cần giới thở ra, tức là sự tinh tấn có cái sức mạnh mãnh liệt, nó chế ngự được sự lười biếng, chỉ sự chưa lười biếng không chế ngự được cái sự tinh tấn này. Hoặc là có thể quán lúc đó với thần cần thở vô, với thần cần thở ra, là sự tinh tấn để ngăn ngã trừ ác pháp chưa sinh khởi, không mà cho sinh khởi. Hay là với trừ cần thở vô, với trừ cần thở ra, nếu bây giờ có một tư tưởng bất thiện vừa manh nha vừa khởi lên, thì đoạn diệt nó ngay liền trong cái chứng nước, tức là không để cho nó phát triển lâu dài. Hay là lúc đấy thấy đang tu tập thì nâng đỡ cái tâm lên để tu tập bằng những cái thiện pháp chưa tu tập được, tu tập thì đó là tu cần. Hay là những cái thiện pháp đã tu tập rồi thì làm cho anh được tồn tại và lớn mạnh thêm, không để cho nó hư hoại, thì gọi là bảo cần. thì suy xét như vậy, tức là gieo vào tâm của sự giới, sự tinh tấn như vậy thở vô, với tinh tấn như vậy rồi thở ra, hoặc là gieo vào trong tâm một sự hân hoan, ưa thích, hài lòng, thì ba mươi chắc là hài lòng, đối trị lực với cái bất lạc, rất tích là cái bất lạc, thì gieo vào đó một cái trạng thái hân hoan như vậy, hài lòng như vậy, với sự hài lòng nó thở vô, với sự hài lòng nó thở ra. Đây là cái đề thứ hai trong cái phần niệm tâm, quán tâm. Rồi sau đó cái tiếp đến là cái tình định tâm thở vô, tình định tâm thở ra. Thì như đã nói khi nãy là trong bảy pháp giác chi thì trừ ra cái niệm giác chi sáu pháp còn lại thì có tùy lúc hoặc nâng tâm lên hoặc đè tâm xuống. Thì nếu mà cái tâm hôm đó nó quá hăng, quá tích cực, phấn chấn thì lúc này không phải là tu tập về trạch pháp giác chi hay là hỷ giác chi hay cần giác chi, mà đây là lúc phải tu tập tịnh giác chi, định giác chi, xả giác chi để cái tâm xuống. Thì với tình định thở vô, với tình định thở ra thì cũng có thể với hành xả tâm thở vô, hành xả tâm thở ra, rồi có thể ghi nhận phát triển theo với cái tâm, cái trạng thái tâm để đối trị nó lại. Thì đây đúng như cái câu mà hôm nay chúng ta học trong cái đề tài lọc phàn đó, Đức Phật kỳ dạy ở đây vị tỳ kheo tức là hành giả thỉnh thoảng phải tác ý đến cái tướng tinh tấn như người thợ rèn thọc và thục ống bể thêm gió để lửa nó thêm lên, vì nếu thấy lửa non thì những cái mạ cái vàng đó nó không có chảy được. Còn nếu như thấy cái lửa nó quá nóng, quá mạnh quá nó có thể chảy, mà vàng thì chảy quá thì nó lỏng cũng không thể lọc còn tốt được, thì phải hành xả, với cái hành xả nó thở vô, hành xả thở ra chẳng hạn, tức là làm cho cái tâm trở lại cái trạng thái là mát mẻ, bình thản trở lại, thì đó là để cho cái tâm nó giảm cái bớt cái sự tinh tấn quá hăng. Còn cái thỉnh thoảng phải tác ý đến cái tâm định, tức là thỉnh thoảng phải gom tâm vào địa ngục, như cái người thợ rèn thì nó phải ngồi lại và nhìn ngắm xem coi cái lửa mà nó để lọc vàng này nó nhiều hay ít, nóng quá cũng không được, mà nguội quá cũng không được, thiếu cũng không được, mà dư cũng không được, nó dư chừng. Thì đây là cái ý nghĩa này rất là rõ ràng. Thì với như vậy trong cái sự tu tập hay là quán tâm, thì phải quán tâm coi là qua cả niệm tâm, có tham không tham, có sân không sân, có si không si, vân vân. Rồi thì tùy theo lúc tâm thụ động hay là hoạt động, tâm tiêu cực hay là tích cực, thì hoặc là nâng tâm lên hay hoặc là đè tâm xuống, tùy lúc. Thì khi mà quan sát biết được rồi, như vậy thì hoặc là nâng tâm lên hay là đè tâm xuống, trong ý nghĩa là đẩy lui cái hấp cái thì cuối cùng trong cái chiều bốn cái chi phà mà của niệm tâm đó, thì ở đây hành giả mấy người quán đến nhờ giải thoát tâm thở vô, giải thoát cái tâm thở ra, giải thoát tâm thở, ở đây tức là giải thoát cái tham triền cái, sân triền cái, hôn triền cái, trào hối cái triền cái và cái ngoại nghi triền cái. Thì như vậy là giải thoát tâm ra khỏi những cái pháp triền cái này, thì bốn đề tài này trở thành là phần niệm tâm, rồi cuối là phần là tu về định hay là tuệ song song tới đây thôi. Mà định tới đây thì xem như dừng lại rồi, bởi vì giải thoát tâm và giải thoát triền cái rồi thì có thể chứng về trú vào cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay tứ thiền cũng được. Không còn cái bốn đề tài sau thì hẳn là thuộc về cái thiền quán chính thức, thiền quán. Mà quán ở đây thì quán theo tư đế, tức là quán ngũ quẩn là vô thường thở vô, quán ngũ là vô thường là thở ra. Rồi kế cái ngũ quán vô thường thì quán vô cái pháp vô ly tham hay vô nhiễm, thở vô thở ra là đối trị với cái tập đế. Rồi quán cái đoạn diệt thở vô thở ra, tức là quán chắc về cái diệt đế, và quán tới cái sự xả ly hay từ bỏ, đây với cái đề là thuộc về cái đạo đế. Bốn cái gì pháp sau thuộc về cái là tứ hệ đề diệu đế. Thì như vậy là đủ tu tập hơi thở vô hơi thở ra mà được làm cho sung mãn, thì sẽ đi đến cái viên mãn về tứ niệm xứ. như đã nói, thân có bốn thọ, có bốn tâm, có bốn pháp, có bốn, quý vị thấy rõ cái gì pháp này rồi, thấy chưa? Rồi nếu mà tứ niệm xứ mà tu tập làm cho sung mãn thì sẽ đưa đến viên mãn bảy giác chi. Bảy giác chi thì trong đó đó, chúng ta thấy trong tứ niệm xứ đó, thì cái chi pháp mà bảy giác chi này là có trong đó. Thì như là cái niệm giác chi là cái tâm luôn luôn an trú, hiện trú vào cái sát na hiện tại, cái dây hiện tại, tức là cái cảnh hiện tại. Rồi cái đó là niệm giác chi. Còn cái trạch pháp giác chi thì trong khi Đức Phật ngài dạy, trong khi cái vị đó có cái chánh niệm ghi nhận các pháp như vậy, thì ở đây sẽ phân biệt những pháp thiện, pháp bất thiện, pháp trắng, pháp đen, vân vân. Như vậy thì khi đó đã có cái trạch pháp giác chi bắt đầu thành khởi. Và trong khi phân biệt niệm giác chi, định giác chi, cái phân biệt pháp trắng, pháp đen, pháp thiện chẳng hạn, thì như vậy có sự cố gắng như trong đó, hoặc là có sự tinh tấn trong cái sự tu tập vừa khởi đâu có thể cần giác chi hay tinh tấn giác chi đã có mặt trong đi đó. Rồi nhờ cái sự tinh tấn này trong ý nghĩa nâng đỡ lên với tinh tấn thở vô, với tinh tấn thở ra, mà làm được như vậy thì cái ba mật chất nó sẽ hiện khởi lên, tức là sự hân hoan hay là sự hài lòng. Bởi vì hài lòng với ý nghĩa là cái làm cho cái pháp tinh tấn nó thích hợp, nó không thái quá và cũng không bất cập. Như vậy thì có cái hỷ giác chi ra có mặt trong khi đó, hay là khi cảm nghiệm hỷ, thí dụ cảm nghiệm hỷ thì ra thì rõ ràng cái chánh thức là cái chi hỷ giác chi có mặt trong đó. Rồi cái tịnh giác chi, tịnh thân hành thở vô, tịnh thân hành thở ra, tịnh tâm hành thở vô, tịnh tâm hành thở ra, tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra. Thì cái tịnh đây có hai là thân tịnh và tâm tịnh, thì dầu có tịnh nào đi nữa cũng là tịnh giác chi có mặt trong khi đó. Còn định giác chi tức là cái trạng thái tâm đã được gom vào cái địa ngục hơi thở vô, thở ra. Về cái xả giác chi thì chúng ta tìm mà thấy rõ ràng tới cái phần cuối, nhất là phần cuối cùng, như là xả với cái xả ly hay là từ bỏ, với các pháp khi sanh khởi như là căn cảnh thức vân vân, thì như vậy là có đủ cả bảy giác chi. Mà bảy giác chi tu tập sung mãn viên mãn thì sẽ đưa đến minh và giải thoát. Minh là thấy rõ, giải thoát là thoát khỏi. Thì như đã nói khi nãy, thí dụ như khi mà quán về cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra, thì thọ lạc nó có thọ lạc, có cả thân lạc và tâm lạc. Dù thân lạc, tâm lạc vẫn là thọ lạc, mà do gì có thọ lạc nên cái tâm được định. Hễ có khi mà do cái thọ lạc mà tâm định sanh, hoặc do tâm định mà cái như thật trí hay thật trí giác tha phụ ta nhân là sanh. Như thật trí hay là thật trí được nói gắn gọn ở đây, tức là thấy rõ sự thật đúng như thế nào, thấy rõ đúng như thế đó, thì sẽ khởi lên sự nhàm chán. Tại sao? Bởi vì khi mà thấy rõ những cái pháp hữu vi này nó rất là nguy hiểm, như quán nghe về sắc thọ tưởng hành thức nói chung là hữu vi, thì nó nguy hiểm bởi nó có cái năm điều tội lỗi. Năm điều tội lỗi là gì? Năm điều tội lỗi đó là thấy dầu thân tâm hay là danh sắc hay là ngũ uẩn, nó chẳng là nó bị sanh diệt trong ý nghĩa vô thường, nó rồi bị sanh diệt bức bách trong nghĩa là khổ, nó trống rỗng nên trong nghĩa là vô ngã, nó luôn bị bốc cháy bởi 11 thứ lửa là tham sân si, sanh già chết, sầu bi khổ não. Thấy nó thì gì đáng sợ, nó nguy hiểm. Đáng sợ nguy hiểm trong nghĩa là nó luôn luôn biến hoại. Vipari na ma na thamatu là cái lẽ thường, ngã có ngũ quẩn thì có sanh là có diệt. Thì khi mà quán thấy cái ngũ quẩn hay là tức hữu vi của trần của nhân hàng, thì nó có những cái tội lỗi năm địa cái nghĩa tội lỗi hay năm cái nghĩa nguy hiểm này, thì từ chỗ đó khởi lên cái tâm kinh cảm lo sợ và nhàm chán. Trong thanh định đạo cũng giải thích giống như cái người đi nôm cá, khi cầm cái nôm mà nôm xuống đó thì nghe có tiếng quậy rồ rồ trong nôm thì rất là mừng phấn khởi lên, nghĩ rằng ta đã được có cá rồi, nôm được trứng cá rồi. Nhưng mà khi thò tay vào nắm kéo ra thì thấy là con rắn hổ ba pha thì hoảng sợ, giúp bây giờ chạy lên đi. Giờ vừa hoảng sợ vừa la mà vừa giúp con rắn mà chạy ra đi thoát thân. Thì cũng vậy, đối với khi mà khởi lên cái như thật trí thấy rõ sự thật này, thì sẽ khởi lên kinh cảm nhàm chán, không lo. Đối với quẩn cũng như vậy, nên gọi là cái hiểm ly trí là khởi lên cái nhàm chán. Mà chính vì nhàm chán, trong cái trạng thái nhàm chán đó là có sự ly tham nè, vụ nhiễm. Mà hãy ly tham được thì được giải thoát. Giải thoát tức là không còn cái đèo bồng liên ái chấp thủ năm quẩn nữa. Và thấy ngũ quẩn là nguy hiểm như vậy thì hướng tâm đến cái gì mà không có đau khổ. Thì khi đã thấy cái ngũ quẩn hay hữu vi nó vô thường vì nó có sinh diệt. Niết bàn là vô vi, không có vô thường, bởi vì nó không có niết bàn, không có sinh diệt. Thì trong ý nghĩa này tự nhiên niết bàn được hiểu là thường. Rồi thấy cái gì bị sinh diệt bức bách nên là khổ, niết bàn không bị sinh diệt bức bách nên được gọi là lạc trong cái ý nghĩa này. Rồi thấy nè, ngũ quẩn hay là hữu vi nó ở trống rỗng, chứ không có cái thường lạc ngã tịnh gì cả. Nhưng mà niết bàn là các pháp chân đế, có thường lạc chân tịnh. Thường là đối lời nghĩa là vô thường, lạc là đây đối lời cái nghĩa khổ sinh diệt. Chân là chân đế, trái nghĩa tục đế. Là tịnh là bởi vì cái sự hoàn toàn vắng lặng, chứ không phải là cái pháp này là vô ích, nên niết bàn được hiểu không phải trống rỗng là như vậy đó. Rồi quán thấy như vậy thì khởi lên cái sự là giác ngộ, thì lấy niết bàn làm được đối tượng, thì đây là gọi là minh và giải thoát được sinh khởi. Thì chỉ cần tu tập hơi thở vô hơi thở ra vậy thôi, nhưng mà khéo tu tập khéo quán như lý tác ý thì sẽ đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát như vậy. Nên Đức Phật ngài mới dạy cái tất cả đề tài thiền quán nói chung, mà hơi thở thì nói riêng, nếu khéo tu tập thì sẽ làm cho sung mãn tứ niệm xứ. Và tứ niệm xứ được tu tập khi như lý tác ý sẽ làm cho sung mãn đầy đủ về bảy giác chi. Mà bảy giác chi khéo tu tập sung mãn thì sẽ đưa đến cái viên mãn minh giải thoát. Thì cái từ là từ thứ lớp tu tập như vậy, cuối cùng thì cũng không có gì thoát khác hơn là giới định tuệ hay là bát chánh đạo. Và dù bát chánh đạo hay là niệm xứ thì nữa, tuy hai mà một, vì chánh bát chánh đạo nhiếp được niệm xứ, niệm xứ nằm trong bát chánh đạo, do đó nên có lẽ cái danh nô mà cô là con là đường duy nhất. Và chính cái đạo lộ duy nhất này thấy rõ được nước bàn, giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, nên cái giáo pháp Đức Phật ngài dạy đó là con đường độc nhất là như vậy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, như đã nói hôm nay giảng sư có ích cũng là cơ hội để tôi giảng có một cách rộng rãi quán thiết hơn là vì thời gian ít mà giảng sư nhiều thì nó phải lược thiết. Còn hôm nay là về cái thời gian nhiều mà giảng sư ít nên cũng có dịp để quán thiết nó một cách rộng rãi. Và cái câu hỏi trên vừa được đưa lên, tôi đã giảng kỹ nghĩa đây khá là như vậy. Xin dừng lại ở đây. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Dạ, xa thú, chúng con rất tri ân sư trưởng. Sư trưởng cũng đã biết hôm nay giảng sư, cho nên là sư trưởng đã quán thiết rộng rãi, cũng như có sự liên hệ trong các cái phương pháp liên hệ đến bài học hôm nay, và rất lợi ích cho đại chúng. Một lần nữa con xin thay mặt đại chúng xin sư trưởng rất nhiều. Bây giờ thì thời gian còn lại con xin thỉnh thượng tọa thầy sư hoàn thiện không một câu bốn. Con không biết là thượng tọa thầy sư có tiếp máy không ạ? Khi nãy giờ thì chúng con đã được nghe sư trưởng giảng cái câu 1, là thảo luận câu 1. Bây giờ thì thời gian còn lại rất ít, nên là con xin thỉnh thưa tòa, thì chưa có trước mắt thưa tòa quan thiện thảo luận gì cho con cái thảo luận câu 4 á. Dạ, bây giờ con xin nêu cái câu hỏi ra bạch thượng tòa, là mà vì sao mà trong đây cái bài học á, con nghe là vừa được biết á, là tại sao mà nhờ biết được cái tiền kiếp của mình, tức là nhờ túc mạng minh đó, mà vị ấy có cái khả năng giác về được, cái lý do như thế nào con cũng không có biết được cái ý nghĩa trong câu ý nghĩa như thế này, tức là nhờ mình có cái thần thông, tức là có cái xúc mạng thông mà biết được cái đời kiếp của mình, biết những chúng sinh như mà vị ấy có thể có được cái trí tuệ giác ngộ. Con xin thượng tọa thượng sư hoan hỷ thảo luận cho cái câu số 4. Dạ, con không biết là thượng tọa có trước máy không. Nếu thượng tọa có trước máy thì thượng tọa hoan hỷ cho chúng con một tín hiệu. Dạ, xin hỏi lại là không biết là thượng tọa thượng sư có trước máy không ạ. À, nếu thượng tọa có trước máy thì thượng tọa hoan hỷ cho chúng con một tín hiệu để chúng con thỉnh thượng tọa thảo luận cái câu số 4 ạ. Dạ, con xin lặp lại, con không biết là thượng tọa tệ siêu có trước máy không ạ. À, nếu thượng tọa có trước máy thì quản lý thượng tọa, chúng con thỉnh thượng tọa cầm mic để thảo luận cái câu số 4 ạ. Chắc có lẽ là thượng tọa không có trước máy rồi. Dạ, quý vị có thấy thượng tọa tệ siêu có tín hiệu không ạ? À, xin quý vị post dùm cho cái câu số 2 đi. Đợi tiếp. Dạ, xin quý vị chờ một chút nha. À, còn thời gian còn lại chúng tôi xin không nghe gì cả. Dạ, bạch thượng tọa, không biết là thượng tọa nghe được chưa? Dạ, nếu thượng tọa nghe được thì con xin nêu cái câu hỏi số 4. Dạ, cái câu thảo luận số 4. Dạ, không biết là thượng tọa nghe được không ạ? Dạ, con chúng con xin nêu một cái câu hỏi số 4 mà chúng ta. Dạ, vì sao mà mình nhờ cái túc mạng minh á mà mình có thể thắp được cái tuệ giác của một cái vị hành giả gì vậy? Lý do như thế nào? Chỉ là cái việc mà biết được tiền kiếp, biết được cái kiếp của mình, rồi biết được cái đời sống của chúng sinh tái sanh như thế nào đó mà cái vị ấy có được một cái tuệ giác. Chúng con xin tỉnh với thượng tọa thiện sĩ Quan Nghĩ thảo luận cho cái câu số 4 ạ. Dạ, con nêu không biết là thượng tọa nghe rõ không. Chắc có lẽ là thượng tọa không nghe được rồi quý vị ơi. Thượng tọa bị trục trặc rồi, gặp trục trặc rồi. À rồi, rung rồi ạ. Xin quý vị có bắt cho chúng tôi một cái câu số 2 đi, để chúng tôi thỉnh đại đức Trí Ngõ. Vì chúng tôi thấy chỉ có thượng tọa đại đức Trí Ngõ và thượng tọa Tề Siêu, ngoài sư trưởng ra thì chúng tôi chỉ thấy còn có hai vị thôi. Nhưng mà thượng tọa Tề Siêu đã gặp trục trặc rồi. À, đại đức Trí Ngõ có trước máy không ạ? À, đại đức Trí Ngõ có trước máy không? À, cười á, cười vậy là quan hệ thảo luận nha. Rồi bây giờ hỏi đại đức Trí Ngõ là cái quả chính ở trong Phật pháp đó, cái điều đó là mình do ban phong hay là không, hay là do mình sự nỗ lực tu tập. Cái trường hợp mà hôm nào ở trong Phật pháp có một cái bản tin là chính quyền Trung Quốc hẳn là người nào mà tái sanh ban tiền lạc ma thì phải xin giấy phép nè. Rồi chúng ta thấy có nhiều cái trường hợp như là có những cái tôn giáo ban phong thánh có những cái trường hợp như vậy. Rồi có những cái lý do khác nhau mà những cái quả gì là có thể là do ai đó ban cho mình, tặng cho mình, hay là phong cho mình, ai đó phong cho mình. Thì cái điều đó trong Phật pháp có hay không? Tức là Phật pháp á, mình đạt được cái quả vị là nhờ mình sự tu tập, hay là mình nhờ cái sự phong tặng, hoặc phong tặng thánh, phong tặng ai phong tặng cho mình. Thì xin tỉnh đây được Trí Ngõ quan nghị thảo luận cho cái câu số 2. Xin tỉnh đây được Trí Ngõ.
Dạ, Nam Mô Bức Thà Giá. Dạ, xin hỏi nha, chư Phật tử sư có nghe nó rõ không ạ? Dạ alo. Dạ sa thu lành thai. Dạ con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ sư phụ Từ Siêu, đảnh lễ thượng tọa Pháp Tăng, chư tôn đức tăng cùng chư Phật tử. Dạ sa thu. Dạ thì qua câu thảo luận số 2. Dạ không biết sư phụ có trở lại chưa ạ? Dạ nếu mà sư phụ trở lại thì kính kính thỉnh sư phụ lên thảo luận câu số 4 ạ. Dạ, xa thuộc. Vậy thì xin được phép thảo luận câu số 2. Dạ, có quả chứng nào trong Phật giáo mà có được do sự ban phong hay không? Thì kính thưa quý vị, thì qua lời giảng giải của sư trưởng vừa qua, thì chúng ta đã nghe rất là rõ, tường tận về cái phương pháp tu tập cũng như cái quả vị. Dạ. Thì cũng giống như sư trưởng vừa dạy chúng ta, là con đường duy nhất để đưa đến đạo lộ giải thoát, tức là sơ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thì trong kinh Đức Phật dạy rằng, khi mà được hỏi nơi nào gọi là chánh pháp, nơi nào là tà pháp đó, thì đó Đức Thế Tôn dạy là này các thầy tỷ khưu, nơi nào còn có bát chánh đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm và chánh định, thì nơi đó sẽ còn có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn, tức là bậc tu đà hoàn, tư đà hàm, a la hàm và a la hán. Vậy thì cái quả vị á, quả vị là do vị ấy tu tập, do vị ấy tu tập để có được quả vị. Ví dụ như để chứng được quả vị tu đà hoàn thì vị ấy phải đạt được là phải diệt trừ được thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Chắc chắn là phải đạt được như vậy thì vị đó mới đạt được là quả vị tu đà hoàn. Còn quả vị tư đà hàm thì vị ấy tu tập cao hơn thế nữa, là giảm nhẹ dục ái và sân. Dục ái và sân. Thì vậy là tức là năm hạ phần kiết sử, vị ấy trừ ba kiết sử, tuy nhiên là thân kiến hoài nghi kiết thủ, và giảm nhẹ luôn hai phần kiết sử nữa là dục ái và sân, là vị ấy chứng quả tư đà hàm. Và quả vị kế tiếp là quả vị a na hàm, tức là vị ấy diệt trừ hẳn đi dục ái và sân, tức là diệt trừ hẳn năm hạ phần kiết sử, tức là thân kiến hoài nghi với cấm thủ, dục ái và sân. Vậy thì năm hạ phần kiết sử bậc a na hàm là hoàn toàn dứt tuyệt, hoàn toàn dứt tuyệt. Và vị ấy tu tập kế tiếp nữa để diệt trừ luôn năm thượng phần kiết sử là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và mưu vô minh. Vậy thì kính thưa quý vị, một bậc a la hán thì diệt trừ luôn năm thượng phần kiết sử, tức là năm hạ phần kiết sử cộng với năm thượng phần kiết sử, tức là 10 kiết sử, 10 kiết sử đã hoàn toàn cắt đứt. Vậy thì kính thưa quý vị, so với Phật giáo của chúng ta, giữa cái nhìn mà Phật giáo một cách hoàn toàn tốt đẹp, thì quả vị là do vị ấy chính thực thực tâm, chính thực tánh, chính thực lực của vị ấy tu tập để đạt được cái quả vị đó. Tức là vị ấy tu tập để đạt được đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn, tức là vị ấy tu tập để đạt được tu đà hoàn, tư đà hàm, a la hàm và a la hán, để diệt trừ được những kiết sử trùng quay của vị ấy, thì quả vị là vị ấy đạt được như vậy. Và quả vị đó là do tu tập một cách hoàn toàn, không có do ai bắt buộc, và cũng không có ai đó nhờ cậy, và cũng không phải do ai ban tặng và phong tước cho cả. Thì cứ thưa quý vị rằng tại sao mà chúng ta gọi là cái thời kỳ mà phong kiến, vì vào cái thời gian đó là những người mà có được đất đai hay có được mà nhà cửa là do có được chức tước vân vân là do vua phong ban và kiến kiến đất, cho nên gọi là phong kiến. Thời kỳ phong kiến là như vậy. Cái vấn đề đó nó không có liên quan và cũng không ảnh hưởng đến cái quả vị mà đạo Phật cái nhìn một cách triệt để chúng ta thấy được. À, cho nên vì lý do đó, vì lý do đó cho nên chúng ta nên hiểu rằng là cái quả vị chỉ được công nhận do chính vị ấy tu tập mà đạt được, chứ không phải là do ai đó ban tặng hay là phong tước. Chúng tôi xin phép được dứt lời tại đây, vì thời gian cũng có hạn. Xin các vị Phật tử hoan hỷ. Sa thúc là con xin phép dứt lời. Nếu như trong sự chia sẻ có điều chi sơ thất, kính ngưỡng mong chư tôn đức tăng hoan hỷ bổ sung thêm. Và con xin phép dứt lời đây. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức chí ngộ đã hoàn thành thâu lần cho cái câu số 2. Bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ. Chúng ta có một bản tin, nhưng mà cái bản tin do hết giờ cho nên chúng ta sẽ gác lại bản tin này để ngày mai chúng ta sẽ đọc bản tin này. Ngày mai thì có một cái bài học, bài học nói về nóc nhọn, ngôi nhà nóc nhọn do ni sư Diệu Pháp giảng dạy. Một lần nữa chúng con kính tri ân chư tôn đức các ngài đã từ bi từ mẫn quan lâm và hưng để giảng dạy Phật pháp cho chúng con lợi ích, và con kính đảnh lễ với ngài, tạm biệt với ngài, chào tạm biệt toàn thể quý vị. Bây giờ mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hướng dẫn tri ân chư tôn đức và sau đó chúng ta đóng rừng. Một lần nữa xin chào.
Sa thú lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân đại đức Pháp Tân đã điều họp cho lớp học hôm nay. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, cầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Wow.
Sapa